vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe làm vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne trình bày một chủ đề rất là thiết thực với tất cả mọi người, đó là kiểm soát huyết áp. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ ạ. Dạ, bác sĩ ơi, trước tiên xin bác sĩ có thể nhắc lại một chút về cái khái niệm huyết áp là như thế nào không ạ?
Kính chào quý vị. Thưa quý vị, mục đích của tôi nói hôm nay là những cái gì nó liên quan tới phòng ngừa và những cái kiến thức thông thường mà giúp quý vị có thể sử dụng được. Trước hết mình hiểu huyết áp là cái gì. Huyết tức là máu, là ý muốn nói là thành mạch máu. Áp là áp lực, tức là cái sức tức ở trong thành mạch máu. Nó tạo ra một cái sức đẩy, có áp lực thì nó mới đẩy máu đi tất cả những nơi khác trong cơ quan của chúng ta. Thí dụ như trái tim nó nằm thấp hơn cái đầu của chúng ta 30 phân, thì cái áp lực đó nó phải đủ để nâng cao một cái nước từ ở dưới thấp đi lên trên cao 30 phân. Nếu cái áp lực đó mà nó không đủ cao thì máu lên đầu không được, là chúng ta cảm thấy xâm xoàng và có thể là xỉu nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của huyết áp. Huyết áp cao đủ để đưa máu từ tim đi lên trên não thì chúng ta không xỉu. Huyết áp mà hơi thấp, thường thường là dưới 90 là chúng ta xỉu liền à. Đó, cho nên là huyết áp nó có hai con số, số cao và số thấp. Số cao đó là cái mực huyết áp cao nhất, và số thấp là cái mực huyết áp mà lúc tim nó đang hút máu vào tim chứ nó không có bơm ra. Và cái số cao là lúc máu bơm từ trong tim đi ra và có một luồng máu mạnh phát xuất từ tim đẩy ra ngoài thành mạch máu để đẩy lên trên não. Thì huyết áp cao đó đó, số trung bình của nó, nếu mà thấp hơn 90 thì chúng ta xỉu. Và nếu cao quá thì nó sẽ gây những cái biến chứng khác của mạch máu. Đó là cái ý niệm về huyết áp.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến huyết áp của mỗi người ạ?
Cái tim của chúng ta và hệ thống mạch máu nó cũng giống như là một cái máy bơm. Mà khi trái tim mà bơm ra đó, thì khoảng 70 ml máu được bóc mạnh ra, đẩy mạnh vào trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta từ động mạch chủ, rồi nó đi theo những cái động mạch nhỏ hơn và đi tới những cái vi tê huyết quản tại những cái vùng cơ quan ngoại biên của chúng ta, từ da, tóc, răng, vân vân, tất cả những cái vùng của cơ thể. Thì cái sức tức ở trong thành mạch máu đó nó có được á, là nhờ cái dung lượng nước chứa ở bên trong thành mạch máu. Thường thường là chúng ta có 5 lít máu, tức là 5 lít nước ở trong cái, tất cả cái hệ thống mạch máu của chúng ta trong một người lớn. Và khi mà nước nó ở được trong thành mạch máu, nó ảnh hưởng bởi những yếu tố khác là chất muối. Bởi vậy cho nên người nào mà ăn muối nhiều quá, ăn mặn nhiều quá, kho mặn nhiều quá thì huyết áp nó có thể nâng lên một chút. Và người nào ăn lạc quá thì huyết áp nó có thể trụt xuống một chút. Nghĩa là có ảnh hưởng vậy thôi chứ không phải là toàn bộ mà gây ra huyết áp hết. Nhưng mà đại khái những yếu tố ảnh hưởng là cái lượng nước ở bên trong. Thí dụ ngày nào chúng ta quên uống nước lâu quá thì cái nước ở trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta nó phải thấp đi, và như vậy nó có hơi tụt xuống một chút. Rồi nếu chúng ta uống nhiều nước vào thì nó nâng lên một chút. Rồi nếu chúng ta ăn mặn thì nó giữ nước lại trong nhiều hơn, hoặc là mặn, hoặc là ngọt, hoặc là chất thịt, là tất cả những cái đó nó giữ chất nước lại trong mạch máu, hệ thống mạch máu của chúng ta. Rồi ngoài ra đó, cái hệ thống mạch máu đó nó còn ảnh hưởng bởi cái sức bóp của tim. Nếu tim bóp mạnh á, thì cái lượng máu nó đi ra ngoài mạnh hơn, phụt ra một cách mạnh thì nó sẽ đẩy huyết áp nâng cao lên hơn một chút. Nếu tim mà làm việc yếu, không bóp đủ thì cái lượng máu đi ra ít và cái huyết áp đó có thể bị tuột xuống một tí. Rồi ngoài ra có những cái kích thích tố nó làm cho chứa nhiều nước để mà huyết áp lên cao, hoặc là những kích thích tố nó ảnh hưởng trực tiếp bóp vào cái thành mạch máu của chúng ta, làm cho thành mạch máu chúng ta thắt lại thì tự nhiên nó tạo một cái huyết áp cao. Đó là những trường hợp mà khi chúng ta bị lo sợ hoặc là chúng ta stress thì cái chất adrenaline là một trong những cái chất kích thích tố ở trong người chúng ta, nó tiết ra, nó làm cho mạch máu của chúng ta bóp mạnh hơn, siết chặt lại hơn và nó làm cho huyết áp chúng ta lên.
Dạ thưa bác sĩ, trong trường hợp mà một người nào đó có huyết áp xuống quá thấp dẫn tới ngất xỉu chẳng hạn thì người thân nên làm gì để mà sơ cứu ngay ạ?
Khi chúng ta xỉu thì việc đầu tiên cấp cứu chúng ta cho bệnh nhân nằm xuống, bởi vì khi mà nằm xuống đó thì não bộ của chúng ta và trái tim nó ngang cùng một mực ngang, thì nó không cần huyết áp, máu vẫn lên đầu được. Và vì thế quý vị thấy rằng có nhiều người họ xỉu xuống đó, họ nằm đâu 5-10 phút thì họ tỉnh lại, là bởi vì họ xỉu đó là máu lên đầu không được, và khi họ nằm bằng xuống thì máu lên đầu được thì họ tỉnh trở lại. Thì đó là một trong những cái cách mà quý vị nhớ để cấp cứu.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái trường hợp ngược lại là huyết áp lên cao quá thì mình nên làm gì ạ?
Nếu mà cao quá thì thế nào? Cao quá thì nó tức quá, nó tức ở trong thành mạch máu quá, thì những cái vùng mà mạch máu nhỏ li ti ở trên não chúng ta hay là mạch máu nhỏ li ti trong tim của chúng ta nó có thể bị nứt. Nó nứt, ruptured, tiếng Anh là ruptured, nó đứt đi. Thì tất nhiên là máu đấy, nó không còn lưu thông được ở trong cái vùng đó một cách dễ dàng nữa, và nó tràn ra ngoài cái mô thịt, tim hay là ở trong não. Thì khi đó là chúng ta bị stroke. Stroke tức là tai biến mạch máu não. Và ở trong tim thì tiếng Việt bây giờ gọi là máu nhồi cơ tim đó, hoặc là mình nói là heart attack, là đó là cơn động tim đó. Thì đó là cái biến chứng của huyết áp quá cao.
Dạ, như bác sĩ có nói lúc nãy á, thì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Như vậy thì cái yếu tố nào là cái yếu tố gây bệnh mà mình cần phải phòng ngừa?
Như chúng tôi nói hồi nãy là có nhiều yếu tố ảnh hưởng như thế. Nhưng mà cái yếu tố mà gây bệnh á, là cái chất cholesterol nó đã bám vào thành mạch máu. Mình ăn quá dư nó bám vào thành mạch máu. Nó làm cho thành mạch máu không còn mềm dẻo, nó trở thành cứng ngắc, gọi là chai cứng mạch máu, và nó làm cho cái lồng của mạch máu trở thành teo hẹp, và như thế cho nên cái sự lưu thông máu cũng khó khăn, và nó tăng cái áp lực lên, bởi vì cái lồng mạch máu bây giờ nó nhỏ đi, thì cùng một lượng máu mà cái lồng mạch máu nó nhỏ đi thì nó phải tức nhiều hơn, thành ra nó cao lên là do cái chất cholesterol nó động lại. Và nguyên cả cái hệ thống mạch máu của chúng ta mà bị cái bệnh này là cũng phải là cao cholesterol là 5 năm, 10 năm cho tới 20 năm, chứ không phải mà 1-2 năm mà nó bị hư chai cứng liền. Lúc còn nhỏ, 5-10 tuổi ở với cha mẹ, và cha mẹ cho chúng ta ăn có nhiều cholesterol. Cái thời xưa người ta không có biết cho ăn nhiều cholesterol, chẳng hạn như thịt heo có mỡ nhiều, tất cả những cái gì có mỡ động vật nhiều á, thì chất cholesterol vô quá nhiều, nó tràn ngập trong tất cả hệ thống mạch máu chúng ta, nó bám đó từ 10 năm cho tới 20 năm. Khi chúng ta lớn lên khoảng 40 tuổi thì bắt đầu là cái ảnh hưởng của nó quá nhiều, tức là nó làm cứng quá nhiều, thì từ 40 tuổi trở lên mới thấy có huyết áp. Chứ ít có ai mà có huyết áp dưới 40 tuổi lắm, thì cái đó là do cholesterol. Và 99% là do cholesterol gây ra huyết áp cao. Đó là tôi nói cái huyết áp cao mà bệnh lý, còn cái huyết áp cao mà thông thường đôi khi không phải là bệnh lý. Ví dụ như bây giờ quý vị huyết áp có 120 thôi, nhưng mà quý vị chạy gần đó vài 30 thước để mà lật đật lấy một cái gì chạy vào, thì huyết áp có thể lên tới 180 lần, bởi vì cái đó là huyết áp trong lúc hoạt động. Cái hoạt động mà huyết áp cao đó là nó bình thường, nó sinh lý chứ không phải là bệnh lý, thành cái đó không có sao. Vì vậy mà khi quý vị đo huyết áp, quý vị không phải là bất cứ lúc nào đo là cũng tính cái huyết áp đó là huyết áp cao của mình, thành ra có nhiều người không hiểu, phiên dịch rất là sai. Ví dụ bây giờ chúng ta đo huyết áp, mới chạy bộ đi vô, mới tập thể dục chạy bộ đi vô, ngồi xuống đo liền thì đương nhiên nó phải cao, thì cái đó không phải chúng ta có huyết áp cao đâu, mà đó là cái huyết áp gọi là trong lúc hoạt động, gọi là active blood pressure. Mà chúng ta đo để phản ảnh cái thành mạch máu mềm dẻo hay không là chúng ta phải đo lúc nghỉ ngơi, tức là lúc chúng ta không có những yếu tố khác để làm bóp chặt những động mạch để cho tăng huyết áp, và khi đó hoàn toàn ở trong tình thái thư giãn á, mà nó vẫn còn cao đó thì mới tính là cao.
Dạ thưa bác sĩ, thực tế là có nhiều trường hợp huyết áp cao mà không có triệu chứng rõ ràng nào, như vậy cũng xin bác sĩ giải thích vì sao mà chúng ta nên kiểm soát huyết áp ạ?
Khi nó cao mà vừa vừa đó thì chúng ta chẳng thấy triệu chứng gì cả. Thế thì tại sao chúng ta phải chữa nó? Là bởi vì huyết áp cao đó nó gây nhiều cái biến chứng lắm. Như tôi vừa nói đó, cái biến chứng là khi mà nó cao quá thì nó có thể đứt mạch máu ở trong não, thì gây ra là tai biến mạch máu não, thì chúng ta bị liệt cả bên nửa thân người, chúng ta không đi được. Là còn nếu nó bị trong tim thì chúng ta bị máu nhồi cơ tim và bị heart attack, tức là phải chữa bệnh, rồi nhiều khi tim nó bị suy, nó không còn làm việc tốt nữa. Đó là hai cái tượng hình nhiều nhất. Và ngoài ra huyết áp cao đó nó cũng có những biến chứng trong mắt, nó làm cho võng mạc bị hư, và đặc biệt nữa là nếu lâu ngày nó ảnh hưởng tới cái trái thận của chúng ta, nó làm cho trái thận của chúng ta bị hư hại. Và khi mà nó ảnh hưởng cao vào trong trái thận, nó làm tiết ra một cái chất renin, nó lại càng làm cao nữa, cho nên thận cũng sẽ bị hư theo với huyết áp cao. Vì thế nếu chúng ta có huyết áp cao lâu ngày, chúng ta điều trị là để chúng ta tránh những biến chứng hư thận, hư tim và bị tai biến mạch máu não. Đó là những cái biến chứng mà nó kinh hoàng, nó làm cho người ta mất sức lao động, người ta không còn đi đứng được nữa và phải nằm một chỗ, thì không ai muốn điều đó cả. Và quý vị thấy rằng chỉ cần cử cholesterol không cao là cả đời mình chẳng bị huyết áp, thế thì tại sao chúng ta không làm? Và bây giờ chúng ta biết cho chúng ta rồi thì chúng ta phải cho ăn uống cholesterol thấp để con cháu của chúng ta sau này lớn lên không bị bệnh huyết áp nữa. Thì đó là cái y tế phòng ngừa mà tôi muốn nhấn mạnh vào đó.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ giải thích thêm một chút về cái chỉ số trên và chỉ số dưới khi mà mình đo huyết áp ạ.
con số trên là lúc cái trái tim bóp mạnh máu đi ra thành mạch máu, là lúc đó nó nhiều máu chui vào trong hệ thống mạch máu là tạo ra cái số trên. Và khi trái tim thư giãn hút máu ngược lại đi vào trong trái tim thì cái máu nó lại chui vào trái tim thì nó bớt một cái lượng máu ở trong thành mạch máu, thì lúc đó là cái số thấp. Cái số thấp đó bình thường là nó khoảng 80 trở xuống. Nếu mà cái số thấp đó mà nó trên 80, nó 85, nó 90 trở lên là nó bị chai cứng mạch máu đó. Số thấp đó là nó phản ảnh trung thực cho độ mềm dẻo của mạch máu, chứ số cao không phản ảnh trung thực. Ví dụ chạy bộ một cái là nó nâng cao lên liền, tại cơ thể mình nó cố tình làm cho cao để mà đủ cung cấp máu đi tới tất cả mọi cơ quan. Khi chúng ta sinh hoạt mạnh, chúng ta cần làm nhiều cái động tác mạnh thì nó phải cần máu tới nhanh, thì nó đưa huyết áp lên cao để nó cung ứng cho cái chuyện đó. Đó là thích nghi của cơ thể. Nhưng cái đó nó không có nói cho chúng ta thấy được rõ là cái thành mạch máu có chai hay không. Và khi mà vị bác sĩ đo đó, họ luôn luôn, như tôi thì tôi luôn luôn chú ý vào cái số tim đập bao nhiêu. Ví dụ bây giờ ở số trên 150, số dưới 90 là cả hai cái đều cao, dưới cũng cao, trên cũng cao. Mà mạch đập cho tới 120 thì cái cao đó là cao giả đó thưa quý vị. Bởi vì cái người đó họ bị stress hay họ bị lo lắng một cái gì đó thái quá, họ bị mất ngủ hôm qua. Thì giờ trái tim nó phản ứng lại, nó đập quá trời, nó đập nhanh như thế. Thì nó làm cho huyết áp cao lên vì tim đập nhanh, chứ không phải huyết áp cao đó là do thành động mạch mà chai cứng. Nếu tim đập 60 mà nó cao là nó cao thiệt đó. Cho nên nhiều khi tôi đọc một cái huyết áp như vậy, tôi biết cái người đó đang bị stress hay là huyết áp cao thật hay là không cao thật. Thành ra khi mà nó hơi cao lên bình thường chừng 1-20 độ mà cái tim đập nhanh như vậy, thì việc đầu tiên là mình cho tim đập thấp xuống để coi huyết áp được bao nhiêu. Nếu tim đập chậm rồi mà nó vẫn cao, cái đó mới tính. Nếu tim đập nhanh mà nó cao thì cái đó là cao giả, không có phải là thực sự phản ảnh cái thành mạch máu không mềm dẻo.
Dạ thưa bác sĩ, và Thanh Ngôn nghĩ rằng cái phần quan trọng nhất mà mọi người cần biết đó là làm sao để mà phòng ngừa cao huyết áp hay là phòng ngừa cái tình trạng cholesterol xấu mà nó quá cao ở trong máu. Dạ xin bác sĩ cho lời khuyên ạ.
Bây giờ tránh chúng ta phòng ngừa như thế nào là như tôi vừa nói đó, chúng ta không nên ăn cái chất cholesterol nhiều quá. Và chất cholesterol đó là ở đâu? Nó là cái chất mỡ ở trong động vật. Tất cả những động vật đều có cholesterol cao, nhưng mỡ cá thì cholesterol không cao và lại có cái chất omega 3 lại là tốt cho não nữa là khác. Ta có ăn một tí mỡ cá đừng sợ, nhưng mà ăn mỡ động vật thì không tốt. Rồi ngoài những cái mỡ động vật ra là cái điểm chấm để chứa nhiều cholesterol thì những cái khác cũng có cholesterol. Ví dụ tôm cua là chứa nhiều cholesterol. Nếu chúng ta ăn một ít tôm xào trong rau hoặc là tôm nấu canh thì cái đó không sao. Nhưng nếu ăn mà nguyên cả đĩa tôm á, thì cái đó không tốt vì cholesterol vào một lúc nhiều quá. Rồi cái chất cholesterol nó nằm ở trong lòng đỏ trứng. Cái lòng trắng trứng là thịt chất protein là không sao. Mà cái lòng đỏ đó có cholesterol nhiều, cho nên một tuần chúng ta ăn vài cái người lớn á. Còn em bé mà nó đang lớn thì nó ăn một ngày một cái, một tuần 7 cái cũng chẳng có sao. Nhưng mà chúng ta thì phải cẩn thận. Những chất khác có chứa cholesterol đó là nước cốt dừa, đậu phụng, dầu mè, những cái mà người Á Đông mình hay ăn đó là nó có cholesterol. Và đặc biệt trái cây mà cũng có cholesterol đó là cái trái durian, tức là trái sầu riêng đó thưa quý vị. Nó rất là ngon, nó rất là béo, nó hấp dẫn lắm, nhưng mà cholesterol đầy, nó là cạm bẫy đấy. Xin đừng có ăn nhiều đó.
Dạ, rất là cảm ơn những lời khuyên hữu ích của bác sĩ Nguyệt về việc kiểm soát huyết áp. Và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ. Dạ, thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.